với lại kem trang điểm có thể che được khuyết điểm, rồi phấn nền, rồi thêm một chút son môi rất là tươi tắn ở đây. Còn nếu như mẹ thì sao? Mẹ không trang điểm hay là...
Thì hoàn toàn là không thể chấp nhận được đúng không ạ? Nó có cơ sở nó không ạ?
Không ạ. Thế này, cái chích dễ tư trưởng tới nay là dùng cái kim này. Không ai dùng thành cả, cũng không ai dùng là bánh xà lam để mà làm cả. Nhưng cái việc này là những người không hiểu về y học mà làm. Đấy, mà đây là cách lâm liều.
Vậy thì có thể khẳng định chắc chắn rằng là những cái người bệnh nhân mà đến cái nhà một cái nhân vật mà tự nhận là thầy thuốc ở Đồng Tháp đấy là hoàn toàn không có khả năng khỏi bệnh phải không ạ?
Ông này tôi chắc không phải thầy thuốc. Nếu thầy thuốc mà có học về Đông y hoặc là Tây y thì không ai làm như thế. Vì sao? Có những người cái đông máu kém, cho nên nếu mà chích và chảy như lúc nãy mà người ta máu người ta không cầm thì người ta đi đến tử vong.
Thưa ông, là ông cũng vừa chia sẻ rằng là ông hành nghề thì rất là lâu rồi nhưng mà chỉ mới sử dụng cái phương pháp này 3 lần thôi. Phải chăng là cho đến bây giờ thì y học hiện đại không còn khuyến khích sử dụng cái phương pháp này nữa?
Thực chất đến bây giờ thì nền y học hiện đại mình phát triển, nền đông y của Việt Nam cũng phát triển. Và những cái phương pháp này từ thời xa xưa, cách đây 2400 năm người ta mới dùng cái phương pháp này. Thì bây giờ càng ngày không ai dùng được cả. Đấy. Tôi mới nói là tôi trong ba trường hợp tôi dùng là trường hợp đặc biệt vì không có mặt của Tây y mà mình muốn cứu thì bệnh nhân không thể sống được thì mình phải dùng, chứ còn là không có cái chuyện mà bây giờ dùng chích nhẹ đâu, không ai dùng được.
Dạ vâng. Nhưng mà trên thực tế thì qua tìm hiểu của các phóng viên, những đồng nghiệp của chúng tôi ở trong khu vực miền trong đấy ạ, thì không phải chỉ có mình cái thầy thuốc đấy đâu ạ, cũng còn một vài người tự nhận là thầy thuốc dùng cái phương pháp này nữa. Thì ông có thể một lần nữa khuyến cáo một cách rất là rõ ràng những cái nguy cơ mà có thể mắc các loại bệnh tật nào, hoặc là cái nguy cơ thậm chí là dẫn đến tử vong khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp này một cách liều lĩnh như thế không ạ?
Bài học chướng mẫu ở Hưng Yên về là cách bao quy đầu của trẻ con mà thành một cái là truyền nhiễm về cái bệnh mà sùi màu gà. Đấy là bài học chướng mẫu. Thì đây cũng như thế. Chích mẫu người ta ra cầm những cái vật không được tiệt trùng. Thì
điều này thì đúng nhất.
Trong cái dòng nhạc này mà tụi em lấy cái bài Áo Em Chưa Mặc Một Lần để nói ra một cái tâm sự, một cái hoàn cảnh của hai vợ chồng yêu nhau. Rồi là vì thiên tai cho nên là lũ lụt rồi vợ phải bị mất đi. Một tiểu phẩm rất là nhẹ nhàng mà nó cũng có một cái cảm động ở trong đó.
Giám khảo Hoài Linh bổ sung và cho điểm.
Nếu mà tụi em cứ tiếp tục như thế này thì nó sẽ bị một màu. Tức là vẫn đen vũ đoàn lơ, vẫn dàn dựng với một cái bài hát này. Nó giống như một cái dạng tân cổ. Rồi trong tân cổ giao duyên đó tụi em lồng vô những cái cảnh. Chứ còn thực sự ra để diễn với nhau thì anh chưa thấy. Chỉ có những cái đoạn nhỏ 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 đó chưa có đã lắm.
Xin cảm ơn thành viên ban giám khảo. Và bây giờ kết quả số điểm từ giám khảo Hoài Linh.
Có tuần này tuần kia đừng buồn nhé. Anh gửi đến tụi em 9,5.
Xin cảm ơn. Và giám khảo Phi Nhung.
Nhung gửi đến hai bạn 9,75.
Tôi thì tôi chẳng yêu ai vì người ta của tôi. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi dừng tôi đã nghe đem tình dân người thêm. Bây giờ tôi chẳng còn chi.